Chương 15 Cánh đồng bắp đầu tiên. Sau vụ đốt pháo, cô đo tránh xa hẳn các thành phố vài tuần liền. Trên đường đi, nó đến thăm bầy gấu trúc mũi dài, đánh bạn với bọn khỉ và bọn sóc. Càng ngày nó càng tới gần các khu rừng nhiệt đới ở phía nam đất nước Mexico. Buổi sáng sớm nọ, Gouda leo lên một cây bách khổng lồ để tìm chỗ ngủ. Một con sóc đen chạy lăng quăng trên những cành lớn của cây, gọi to. Chào mừng bạn tới cây bách của tôi. Gouda đáp lễ. Chào bạn. Chà, bạn thật sự là sóc đen đấy nhỉ? Gouda nhớ lại câu chuyện Rojo đã kể về ba chú sóc nâu đi tìm kho báu lửa cho trái đất. Lúc đó, nó cảm thấy khó tin là có loài sóc đen như thế. Nhưng bây giờ nó biết Rojo nói đúng, vì ngay bên cạnh nó lúc này là con sóc đen đang nói chuyện huyên thuyên và hỏi nó hàng đống câu hỏi. Sóc đen nói, tôi là Negrito, sống trên cây bách này. Còn bạn từ đâu đến? Quanh đây tôi không gặp loài gấu trúc nào giống bạn cả. Tôi biết gấu trúc mũi dài, biết gấu ăn mật ong, biết luôn mèo đuôi khoang nữa. Nhưng gấu trúc đeo mặt nạ đen giống bạn thì chưa từng gặp. Cô Đo trả lời. Tôi từ tận phía bắc tới, và tôi còn định đi xa hơn, về tận phía nam. Tôi đi tìm kho báu. Có người nói với tôi rằng bạn biết chỗ chôn giấu kho báu. Ồ, vâng, quanh đây có nhiều loại kho báu được chôn giấu. Cách chỗ này không xa, có những mô đất, và người ta đã tìm thấy kho báu dưới đó. Tôi thấy họ moi dưới mô đất lên, nào là vòng tay bằng vàng, những con vật thằng lằn và rùa cũng bằng vàng, những con báo đốm bằng ngọc, những bình lọ bằng bạc. Ôi, đủ thứ quý giá. Tôi muốn tới chỗ đó, làm sao tôi tới được? Manito đến rồi kìa. Nó thường tới chỗ đó và nó sẽ chỉ đường cho bạn. Sóc đen Negrito uống cong cái đuôi mềm mại, vẫy vẫy một con vật nhỏ, rồi chỉ với một cú nhảy, nó biến mất vào trong đám lá dày đặc trên cây bách. Cô Đo ngước nhìn lên, thấy một con vật nhỏ sinh động đang chạy lướt qua trên ngọn cây. Ngay sau đó, nó ngồi bên cạnh cô Đo hồi nào không biết. Nhìn cô Đo bằng đôi mắt to và đen láy. Cô Đo kêu lên. Chào Manito, em là con sóc hay là con khỉ? Manito cười phá lên. Em là con khỉ sóc. Manito là con khỉ sóc lém lĩnh có chiều dài chỉ khoảng 3 tấc. Nó có cái đuôi dài và dày gấp mấy lần cơ thể. Nhưng không như các loài khỉ khác, đuôi của nó không thể cầm nắm được vật gì. Lông trên người Manito có màu xám hơi nâu. Lông nơi bốn chi lại ngã sang màu vàng óng rất đẹp. Da mặt tái, trừ những đường vòng quanh mũi và miệng có màu xanh đen. Đỉnh tai rũ xuống và có một chùm lông xám nơi đó. Manito mỉm cười. Chào mừng anh tới cây bách của em. Gouda ngạc nhiên nói. Cây bách của em à? Negrito nói đây là cây bách của anh ấy. Của Negrito hay của Manito, điều đó không quan trọng. Cây bách này đủ lớn cho tất cả chúng ta cùng xí chỗ. Em nói đúng đấy. Đây là cây bách khổng lồ nhất mà anh từng gặp. Vâng, có lẽ nó là cây bách lớn nhất thế giới. Người ta bảo nó được hàng mấy trăm tuổi rồi đó. Em còn nghe nói phải 28 người nối tay nhau mới ôm tròn thân của cây. Cô Đo gật đầu. Quả nó là một cái cây tuyệt vời tới nỗi anh sẽ xí chỗ luôn, ít ra là trong hôm nay. Manito hỏi. Còn sau hôm nay thì anh đi đến đâu? Anh muốn tới chỗ các mô đất cũ để tìm kiếm kho báu. Em vui lòng chỉ đường cho anh tới đó nhé. Manito kêu lên. Ồ, Anh sẽ không được an toàn ở đó đâu, Gudor. Lúc nào cũng có người đào đào xới xới. Họ canh gác nơi đó cả ngày lẫn đêm. Nếu tới đó, anh sẽ thấy chính mình nằm trong nồi nấu bữa ăn tối của họ. Nhưng còn kho báu? Phải đi xa hơn nữa, đi về phía bờ biển. Chim hồng hạc sẽ dẫn đường cho anh đi. Gudor nói, cảm ơn em đã mách bảo anh. Đêm nay anh sẽ khởi hành đi về phía bờ biển. Trong lúc hai con vật nói chuyện, Gudor nhìn thấy một người đàn ông làm việc nơi bãi đất trồng dọc theo sườn đồi. Ông ta dùng cây gậy có đầu nhọn để chọc lỗ trên mặt đất. Gudor hỏi, Manito, có phải ông ta đang đào bới tìm kho báu không? Manito cười phá lên. Không đâu, Gudor. Ông ta đang trồng bắp đấy. Nếu anh nhìn kỹ, sẽ thấy ông ta thả vào mỗi lỗ một hoặc hai hạt giống. Gudor hỏi, đó là cách họ trồng bắp à? Ở Suchiminko, anh có nhìn thấy những chồi cây nhỏ mọc thành hàng mà người da đỏ gọi là cây bắp. Trong một ngôi làng, anh thấy phụ nữ dùng hai tảng đá để nghiền những hạt màu vàng mà họ gọi là bắp khô. Đây là lần đầu tiên anh thấy cảnh trồng bắp. Một ngày nào đó, các hạt giống sẽ lớn lên, trở thành cánh đồng bắp trên sườn đồi đó. Anh có biết cánh đồng bắp đầu tiên được trồng tại Mexico như thế nào không? Không, nhưng anh rất muốn nghe kể về nó. Manito dọn một chỗ ngồi thoải mái trên cây. Cái đuôi dài vẫn quấn quanh cổ. Thế rồi nó kể cho Gudor nghe sự tích cánh đồng bắp đầu tiên của người Aztec. Ngày xưa, vị thần vĩ đại của người Aztec là thần rắn lông chim, đến thăm những người da đỏ. Thần thấy họ sống hết sức nghèo khổ trong những ngôi làng trống tuếch. Thần muốn làm một điều gì để giúp họ. Thần rắn lông chim rất khôn ngoan. Thần biết cách đào và cắt đá quý. Thần biết cách hái và sâu các chuỗi san hô lại. Thần biết cách sử dụng vàng bạc. Thần biết cách chế tạo ra những hũ lọ và những tấm ngói xinh đẹp. Thần biết cách dệt vải và thậm chí biết luôn cách bệnh thảm từ lông chim. Chẳng bao lâu, thần cho xây những ngôi nhà bằng vàng bạc thật lộng lẫy. Thần còn trang trí nhà bằng châu báu và những tấm thảm tuyệt vời. Nhưng sau đó, thần vẫn không thỏa mãn với điều kiện sống của họ. Thần muốn cho họ một thứ có ích lợi hơn và bền vững hơn cả vàng và bạc nữa. Một thứ gì thật ngon mà họ có thể ăn được, ăn tươi, ăn từ năm này sang năm khác, từ đời con sang đời cháu mà vẫn còn. Tối nọ, thần leo lên đỉnh đồi, ngồi yên lặng dưới ánh trăng, suy nghĩ tới những nhu cầu của con người. Quá mệt mỏi, thần ngủ thiếp đi. Trong mơ, thần thấy một tổ kiến thật lạ với những con kiến thợ lăng xăng chạy đi chạy lại. Thế rồi, có một con kiến tha về một hạt giống to lớn màu vàng. Sau đó, vùng đất lạ trở thành một cánh đồng trồng toàn loại cây thân cao. Giữa những nách lá, mọc ra loại trái lớn, có hạt màu vàng óng. Thần đi tìm tổ kiến lạ ngay lập tức. Khi tìm được, thần tự biến mình thành một con kiến đỏ to lớn và đi vào trong tổ. Thần tìm ra nhiều hạt giống màu vàng, bèn vác về cho người da đỏ. Thần chỉ họ cách trồng cây. Chọc lỗ trên mặt đất bằng cây nhọn rồi cho hạt vào trong lỗ. Ít lâu sau, cây mọc cao lớn. Và thế là một cánh đồng bắp xanh tươi xuất hiện. Đó là cánh đồng bắp đầu tiên của đất nước chúng ta. Thần Quetzalcoatl thấy người dân rất vui sướng với mùa bắp của họ, biết rõ thần đã trao tặng họ một món quà quý giá nhất, bèn an lòng ra đi. Gudor kêu lên, cho tới bây giờ họ vẫn còn trồng bắp. Manito đáp, đúng thế, hàng trăm năm sau, người thổ dân Mexico vẫn tiếp tục trên các sườn đồi bằng cây nhọn. Khi chồi xanh mọc thành cây cao lớn, rồi trái bắp phát triển, họ thu hoạch mùa màng cho vào giỏ. Sau đó hạt bắp được tách ra khỏi lõi, được xay thành bột bắp bằng những phiến đá mài nhỏ. Tiếp theo, phụ nữ nhào bột bắp với nước thành món bột nhào. Rồi từ món bột nhào, họ nướng chúng thành những cái bánh mì ngô thơm ngon cho gia đình. Cô Đo vui thích với chuyện kể của Manito về cánh đồng bắp đầu tiên, về cách người bản xứ thu hoạch mùa màng của họ như thế nào. Nó nhìn con khỉ sóc bé xíu rồi nói: "Một ngày nào đó, anh sẽ xem xét những hạt bắp vàng kỹ hơn, dù chúng có vẻ cứng giống như những hạt đậu nhảy." Cô Đo và Manito cuộn mình lại, cùng đánh một giấc ngủ bên nhau trên cây bách cổ thụ, như bao nhiêu con vật khác đã làm điều này hàng trăm năm nay. Chương 16. Chiếc áo đỏ của chim hồng hạc. Rời cây bách cổ thụ, Cô Đo vội vã đi tìm bầy hồng hạc. Nó đi thật xa, thậm chí còn dám đi vào cả ban ngày ban mặt nữa. Một hôm, Cô Đo hoàn toàn bị lạc đường trong rừng rậm. Nó ngồi nơi một gốc cây nhiệt đới và nhìn ngắm màu sắc rực rỡ của khu rừng. Hoa lan đủ màu sắc nở bung ra trên những thân cây. Những loài chim lạ trong các bộ cánh sặc sỡ đang tận hưởng phút giây nghỉ ngơi giữa rừng sâu. Lũ ruồi hai màu xanh vàng buông mình giữa trời một cách lười biếng. Một đàn bướm màu xanh đậm bay liện trên những chùm hoa của cây nhiệt đới. Một nhóm két đầu vàng đang cục cặc và lắp bắp cuộc trò chuyện ngồi lê đôi mắt hàng ngày. Hai con thú ăn kiến trong bộ áo nâu nhạt lặng lẽ liếm từng con kiến nơi gốc cây. Trừ tiếng ăn hạt dẻ lách cách của hai chú sóc đen, một sự yên tĩnh bao trùm khắp khu rừng. Cảnh vật yên tĩnh tới nỗi Cô Đo cũng thiếp ngủ lúc nào không hay. Kỳ lạ đánh thức Cô Đo dậy. Nó thấy ánh sáng mặt trời đã nhạt nhòa và hoàng hôn đang vây phủ. Từ nơi bụi cây, tiếng ồn ào lại phát ra. Cha cha lát ca, cha cha lát ca. Cô Đo vừa uống mình vừa kêu lên. Có chuyện gì vậy? Một con khỉ nơi chạc cây cạnh bên, mắt mũi còn ngái ngủ, trả lời. Chỉ là con chim 6-30 thôi. Tại sao bạn gọi nó là con chim 6-30? Khỉ đáp. Con chakalaka là cái đồng hồ báo thức của khu rừng già này. Khi nó kêu lên chakalaka vào lúc hoàng hôn, thú săn đêm biết lúc đó là 6:30, tức là tới lúc lên đường. Bình minh ló dạng, nó cất tiếng kêu chakalaka, thì thú săn ngày biết lúc đó là 6:30, tức là lúc thức dậy đi tìm bữa sáng. Sau đó, Cô Đo nhìn thấy con chakalaka đuôi dài. Nó là một con chim có bộ lông màu nâu xám, với kích cỡ tương đương một con gà mái nhỏ. Nó vươn cái đầu lên cao, rồi kêu đi kêu lại mấy tiếng. Chakalaka! Chakalaka. Cô Đo tìm cách băng qua khu rừng rậm. Nó dừng chân trước vùng đầm lầy vô tận. Nơi đây quả là chỗ cắm trại lý tưởng cho một con gấu trúc. Đi sâu vào, nó tìm thấy con thằn lằn da xanh. Cả cóc, nhái, tôm và trứng vịt mà nó không tài nào ăn hết nổi. Xa hơn nữa, gần dòng nước chảy xiết, cô Đo gặp một chú gấu trúc mũi dài đang bắt cá nơi đó. Một con mèo rừng từ trên cành cây nhìn xuống. Một gia đình chồn vi rông chạy tới chạy lui dọc theo dòng nước, nhảy từ tảng đá này sang tảng đá kia rất thoải mái, vô tư. Cô Đo nghĩ bụng, mình nên dừng lại chơi một lát và vọc nước cho đã. Nhưng chợt nó nghe tiếng ho khàn khàn. Nó nhìn quanh, nhìn thấy điều mà nó sợ nhất. Một con vật to lớn, màu lông nâu vàng với những đốm nhỏ màu đen. Con vật có trọng lượng nặng hơn một tạ, đứng lặng yên, một chân co lên. Miệng nó hả ra, phơi bày những cái răng dài và nhọn, trong khi đôi mắt lạnh lùng của nó theo dõi con gấu trúc mũi dài ở gần đó. Cô Đo nói khẽ qua hơi thở. Con cọp. Nó lén lút chui qua những bụi rậm, đi sâu vào đầm lầy mà không dám dừng lại thêm giây phút nào cả. Giữa khu bụi cây tùm, nó nghe có tiếng gọi. Bạn ở đâu? Bạn ở đâu? Phía trước cô Đo vài thước là con chim đớp mũi Mexico. Bộ lông của con chim này là sự pha trộn giữa các màu vàng sẫm, nâu và xám. Nó có đôi râu cứng quanh cái miệng rộng, giúp nó bắt côn trùng vào ban đêm. Suốt đêm nó cứ lặp đi lặp lại câu Paraque, Paraque. Mà theo cái lỗ tai của cô Đo thì nó chuyển thành Bạn ở đâu? Bạn ở đâu? Cô Đo đáp lại. Tôi ở ngay đây, nhưng tôi sẽ không ở lâu đâu. Tôi muốn đi tìm bầy hồng hạc trong đêm nay. Chim đớp mũi hướng dẫn. Giờ này thì bầy hồng hạc sắp đi ngủ rồi, nhưng bạn có thể tìm thấy chúng vào sáng sớm ngày mai. Chúng bắt cá trong vịnh gần bờ biển đấy. Sau khi chỉ cô Đo con đường an toàn nhất để ra vịnh, con chim xám vỗ cánh bay đi, khoe ra những sọc trắng bóc trên đuôi và đôi cánh. Lát sau, cô Đo vẫn còn nghe nó hỏi. Bạn ở đâu? Bạn ở đâu? Bình minh rạng thì cô Đo ra được tới vịnh. Một cảnh săn mồi vui vẻ hiện ra trước mắt nó. Một con diệc màu xanh biếc, cẳng dài, đang ngậm con rắn nhỏ trong miệng, lội bì bõm giữa làn nước xanh tía. Một con chim bói cá, đứng trên thân cây mục nhô lên khỏi mặt nước, ngẩng đầu tìm cá bên dưới. Hai con vịt trời bên nhau lặn ngụp mò cá làm nước văng tung tóe. Một con vịt Mexico nhiều màu đứng yên trên thân gỗ trôi lờ lững, nhìn ngắm đôi chân màu hồng của nó in trên mặt nước. Cô Đo ẩn mặt để quan sát bầy chim. Sau đó, nó lần ra bãi biển, tới một doi cát nối liền với mặt biển. Dọc theo bờ cát, nó thấy hàng trăm mô cát nhỏ cao khoảng 3-4 tấc. Trên đỉnh những mô cát và trên khắp bãi biển, một bầy chim chân dài có bộ lông màu đỏ rực đang thư thả, như chưa tỉnh hẳn. Cô Đo kêu lên. Có chim hồng hạc thật, mình đã tìm ra chim hồng hạc rồi. Cô Đo lại gần hơn. Khi chúng phát hiện ra nó, chúng đồng loạt kêu to và lướt nhanh khỏi mặt nước như hàng trăm lưỡi lửa. Tiếng kêu của chim hồng hạc rất giống tiếng kêu của loài ngỗng trời. Chúng bay với cái cổ vươn dài và đôi chân duỗi dài theo một đường thẳng. Màu đen nơi đầu cánh làm cho con chim đang bay giống hệt như một ngọn lửa lung linh. Khi cô Đo hết ngạc nhiên, nó phát hiện những mô cát chính là tổ của chim hồng hạc. Tới gần hơn, nó thấy cứ trên đỉnh mỗi mô là một quả trứng to như cái chén. Vì cất cánh bay quá nhanh, một số chim đã làm trứng lăn ra khỏi mô. Cô Đo dừng lại, ăn một quả trứng bị bể. Nó ngạc nhiên vì biết rằng lòng đỏ trứng có màu đỏ tươi thay cho màu vàng như hầu hết các loại lòng đỏ. đột ngột như lúc bay đi, đàn chim hồng hạc vòng trở về và đáp xuống quanh chỗ cô đo đứng. Những con chim mái lại tiếp tục ấp trứng. Những con chim trống lội bì bõm trong làn nước biển trong xanh. Quắp sò hến trong cái mỏ cong to tướng của chúng. Cô đo tới gần một con chim già, đứng rỉa lông cánh trên một chân. Nó hỏi: "Hồng hạc ơi, ở đâu mà chim có được chiếc áo màu đỏ đẹp thế?" Chim già quay cổ dài và hạ thấp đầu xuống khi trả lời cô đo: "Ta rất vui vì chú em thích bộ áo đỏ của chúng ta. Hồng hạc chúng ta rất tự hào về nó. Màu lông đỏ là dấu hiệu của lòng dũng cảm của bầy hồng hạc đầu tiên trên bờ biển này." Cô đo này: "Xin chim hãy kể cho tôi nghe về bầy hồng hạc đầu tiên." Chim già đáp: "Bầy hồng hạc đầu tiên trên bờ biển thật ra có bộ lông trắng muốt. Họ rất hãnh diện về màu trắng tinh khôi đó. Ngày nọ, một núi lửa kinh khủng rùng mình tỉnh giấc. Thế là mưa đá lửa bắn ra và dòng sông dung nham phủ lên khắp mọi nơi. Muôn loài bỏ chạy, nhưng đá lửa bắn theo và dung nham cũng đuổi theo chúng. Tất cả các loài chim đều bay mất, chỉ trừ chim hồng hạc ở lại. Chúng quyết định phải dập tắt núi lửa. Nếu không thì cả thế giới sẽ bị thiêu rụi. Chúng bay ra biển, ngậm nước đầy mỏ, rồi bay vòng về rưới nước biển lên miệng núi lửa. Hết đợt này tới đợt khác. Họ chui ra chui vào miệng núi lửa nóng hừng hực bởi lò lửa sôi sục bên dưới. Cuối cùng lửa được dập tắt. Khi những con chim hồng hạc kiệt sức đáp xuống bờ biển nghỉ ngơi, chúng kinh ngạc nhìn nhau. Màu lông của chúng không còn trắng nữa. Chúng đã chuyển sang màu lửa đỏ bởi sức nóng khủng khiếp đó. Còn đầu cánh và chóp mỏ bị đốt cháy có màu đen khi họ liệng nhào trong đám lửa. Tại một số nơi vẫn còn hồng hạc lông trắng. Nơi khác thì có hồng hạc trắng lốm đốm hồng. Nhưng tại bờ biển này, chúng tôi rất hãnh diện về màu lông đỏ rực như lửa của mình. Cô đo khẳng định: "Các bạn làm thế là đúng. Màu lông đỏ của các bạn rất đẹp." Bầy hồng hạc tỏ ra thân thiện với cô đo, thậm chí còn chia cho nó phần cá nữa. Một lát sau, cô đo hỏi: "Chim có biết kho báu nào được chôn giấu trong rừng không?" Chim già đáp: "Biết chứ, thật sâu ở trong rừng có những cái đầu đá khổng lồ. Cạnh đầu đá lớn nhất có lối đi vào một cái hang. Trong hang chứa đầy châu báu quý hiếm." "Cảm ơn chim nhiều lắm." Cô đo chia tay bầy chim. Chúng bay lên trời như một đám mây đỏ, lượn quanh vòng tròn nơi có những đầu đá khổng lồ nằm trong rừng, nơi chúng cho rằng có cả một kho báu vô giá được giấu trong đó.